Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về khôn ngoan của trẻ sơ sinh. Nhiều người nhìn vào một đứa trẻ sơ sinh, vội nghĩ rằng trong nó chưa có cái gọi là tư duy hay là ý thức. Trong đầu óc trẻ sơ sinh dường như hoàn toàn trinh trắng và sẵn sàng đón nhận những kinh nghiệm mới. Nhưng nghĩ như vậy là lầm. Hiện nay trong công cuộc nghiên cứu về trẻ sơ sinh, các nhà khoa học nhận thấy rằng trẻ sơ sinh rất là phức tạp. Khi quan sát và thí nghiệm liên quan đến những cử chỉ của trẻ sơ sinh, người ta biết được cơ năng của tâm trí con người. Các nhà tìm tòi đã nhận ra rằng trẻ sơ sinh đã có cái ý niệm về chính mình, nghĩa là mình khác biệt với mọi vật chung quanh mình sống. Và như vậy, chắc chắn trí óc của nó phải được cấu tạo sẵn một cơ cấu cho ý niệm đó. Có lý thuyết cho rằng ngôn ngữ khuôn đúc nên tư tưởng, ý nghĩ của con người. Nhưng người ta nhận thấy rằng trẻ em mặc dù chưa biết nói cũng vẫn hiểu được các ý niệm trừu tượng. Thí dụ như cách sắp xếp vật chất thành từng loại chẳng hạn. Điều này nhắc nhở cho các bậc cha mẹ biết rằng vì trẻ sơ sinh có tâm trí mới chớm nảy nở, cần phải giúp cho tâm trí ấy phát triển sớm. Theo bác sĩ chuyên khoa về trẻ sơ sinh thì thai nhi mới 6 tháng trong bụng mẹ đã có cảm giác khi các bà mẹ mang thai vào những căn phòng có ánh sáng chói hay là có tiếng ồn nào khó chịu thì bào thai biết giật mình. Ngược lại, ánh sáng êm dịu hay âm thanh nhẹ nhàng làm cho bào thai thoải mái. Những phản ứng này hoàn toàn độc lập, nghĩa là không liên quan gì đến cảm giác của người mẹ mang thai. Thế rồi, ngay sau khi lọt lòng mẹ, đứa trẻ đã có cảm giác rất sắc bén. Nó có thể phân biệt tiếng nói của bà mẹ với tiếng nói của ông bác sĩ. Nó cũng phân biệt được sự khác biệt giữa các bạn của cô đỡ và người đỡ nó. Vì trẻ sơ sinh khi lọt lòng mẹ đã nhìn thấy cái thế giới của nó. Nó tiến đến chỗ chuẩn bị để khai thác và nhất là hiểu cái thế giới đó. Các nhà nghiên cứu chưa biết rõ là khi nào thì cái biết bẩm sinh đó mất đi và khi nào thì các kinh nghiệm bắt đầu. Cho đến nay người ta mới tìm ra được rằng trong 3 tháng đầu tiên trẻ sơ sinh có các bằng chứng là theo phản xạ tự nhiên. Thí dụ như trẻ sơ sinh cười mặc dù nó mù mắt và bất cứ đứa trẻ nào khi đưa vật gì vào lòng bàn tay nó cũng nắm lại thật chặt. Hai cử chỉ này dường như đã được đặt vào óc đứa trẻ thật là vững chãi, cũng như những sợi thần kinh nhãn quang vậy. Dựa vào những kinh nghiệm của trẻ thơ, người ta bảo rằng trẻ được sinh ra với một loạt những khuynh hướng để nhìn ngắm thế giới theo một khía cạnh nào đó. Khi nào nó thấy sự việc nào phù hợp với khuynh hướng của nó, thí dụ như hình của nó ở trong gương phù hợp với cảm thức về chính mình nó, và nhờ đó kinh nghiệm bắt đầu được hấp thụ. Chẳng bao lâu, trẻ em học biết cách thu nhận tín hiệu bằng một giác quan, rồi chuyển sang một giác quan khác. Người ta để một tấm màn đằng trước một ngôi sao bằng gỗ và cho đứa trẻ sờ ngôi sao ấy ở ngoài màn. Sau đó để ngôi sao bằng gỗ và một quả bóng bằng gỗ trên một cái khay, thì đứa trẻ dường như quá quen thuộc với ngôi sao, không thiết lấy nữa mà chỉ lấy quả bóng gỗ thôi. Trẻ em từ 6 tháng đã biết phân biệt các vật thể mà chúng chỉ sờ mó qua một tấm màn tre. Bác sĩ tâm lý cho biết rằng khả năng liên kết xúc giác với thị giác như vậy có thể là căn bản cho loại tư tưởng ý nghĩ biểu tượng. Trong khi đó, khả năng xếp loại đồ vật là căn bản cho tư tưởng nhận thức tiến bộ hơn. Một nhà tâm lý học đã làm thí nghiệm như sau. Ông ta đưa đến cho trẻ một loạt những bức hình giống nhau và ghi nhận mỗi lần trẻ nhìn ngắm những bức hình đó là bao lâu. Khi chúng chỉ thấy những hình nộm và một con vật giống nhau, chúng nhận rất nhanh. Nhưng khi ông ta để xen những hình khác của rắn hay thỏ chẳng hạn, thì chúng chú ý đến những con vật mới đó ngay. Trí óc của trẻ em đã nhảy từ chỗ riêng biệt đến chỗ tổng quát hóa mà không cần dùng đến ngôn ngữ. Khi trẻ khôn hơn, chúng bắt đầu nhận thấy cái quan hệ nhân quả. Khi một đứa trẻ nhận ra được rằng nó không bị cách biệt trong cái thế giới của nó, thì nó sẽ điều khiển cái thế giới đó. Thí dụ như người ta cho trẻ em từ 8 đến 10 tuần lễ cầm những sợi dây kéo. Mỗi sợi dây khi được kéo sẽ làm xuất hiện một bức hình. Những đứa bé tham dự sẽ thích thú cái trò chơi này trong vòng 17 phút. Nhưng những đứa bé mà sợi dây không kéo ra những tấm hình thì mặc dù thấy hình thay đổi cũng chỉ thích trong vòng 12 phút mà thôi. Trẻ em cũng có thể phát triển nhanh hơn nếu cha mẹ khi đáp ứng yêu cầu của nó làm cho nó có cái cảm tưởng rằng chính nó đang điều khiển thế giới của nó. Thường thì các bà mẹ nói chuyện với các đứa con gái nhiều hơn là với đứa con trai. Thành ra con gái bao giờ cũng nói năng nhanh nhẩu hơn, sớm hơn con trai. Trẻ em tăng trưởng nhanh khi chúng nhận thức được về chính mình. Trước tiên nó biết được nó khác biệt với những gì chung quanh nó. Sau đó nó thấy nó khác về giới tính, tuổi hay là khả năng. Ý niệm về chính mình rất là quan trọng. Vì từ đó mới có động cơ thúc đẩy và tình bạn. Để thử xem trẻ em có nhận ra chính chúng nó hay không, người ta đã thí nghiệm như sau. Bôi màu đỏ lên mũi một đứa trẻ rồi cho nó soi vào gương. Đứa trẻ khoảng 9 tháng khi nhìn thấy màu đỏ, đưa tay sờ vào người nó, làm như nó biết nó đổi khác. Trẻ em gái thường hay chơi với các em gái khác hơn là với con trai, vì chúng nghĩ rằng các em gái kia giống chính mình chúng. Khi lên 15 tháng, một đứa trẻ biết liên hệ giữa người này với người kia chung quanh nó. Đứa trẻ biết rằng người nào thân với người thân của tôi thì người đó cũng là bạn tôi. Khi bà mẹ bế một đứa bé vào một phòng có hai người lạ mặt, nếu một trong hai người có thái độ thân với mẹ đứa bé thì đứa bé cũng sẵn sàng tiếp xúc với người đó. Ngày nay các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trẻ sơ sinh thật là khôn và chúng lúc nào cũng biết áp dụng những điều chúng học được. Các bà mẹ cần phải ý thức được rằng đứa bé đã biết đáp ứng ngay khi nó còn nhỏ lắm. Người cha cũng nên cung cấp cho con không những khung cảnh sống thoải mái hay đồ chơi, nhưng còn phải đáp ứng đối với nó nữa. Đứa trẻ càng ngày càng cảm thấy nó ảnh hưởng đến thế giới của nó bao nhiêu, thì nó càng tìm tòi phương cách để tham dự vào thế giới đó bấy nhiêu. Người là một cây sợi có tư duy. Các nhà tâm lý học vừa cho chúng ta biết rằng tư duy đó có ngay trong con người từ lúc con người thành hình. Nhưng tư duy là gì? Người ta định nghĩa không dễ dàng. Plato bảo rằng suy nghĩ là cuộc chuyện trò của tâm hồn với chính nó. Khổng Tử bảo rằng học mà không nghĩ thì phí công, nghĩ mà không học thì nguy hiểm. Schopenhauer nói rằng chúng ta có thể chia những người suy nghĩ ra làm hai loại. Một loại suy nghĩ cho chính mình, còn một loại nhờ người khác mà suy nghĩ. Loại suy nghĩ cho chính mình là loại đặc biệt. Loại nhờ người khác mà suy nghĩ là loại lĩnh tụ. Đời này nhờ có loại người thứ nhất mà có được tri thức và khôn ngoan. Vì chỉ có ngọn đèn mà chúng ta tự thắp lên trong con người của mình mới có thể soi sang kẻ khác. Tất nhiên là mỗi tư tưởng gia có thể phát biểu về tư tưởng của mình một ít. Tuy nhiên khi nói về tư tưởng ý nghĩ người ta hay nói theo kiểu khách quan, nghĩa là nói về tư tưởng ý nghĩ của người khác. Nếu phải phát biểu tư tưởng về chính ý nghĩ của mình, chắc là hơi khó hơn. Thực ra chúng ta không biết rõ mình hay tư tưởng của mình. Lý do thứ nhất là tư tưởng chúng ta rất phức tạp. Lý do thứ hai là nếu phải nghĩ về tư tưởng của mình, tôi không thể ngừng suy nghĩ vì tư tưởng của tôi phát ra đủ mọi hướng, thu nhận đủ mọi hướng. Tuy nhiên Thiên Chúa là đấng biết rõ tư tưởng của mỗi chúng ta. Một nhà thơ đã viết rằng: Chúa hàng hữu đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét đường tôi đi, lúc tôi nằm ngủ. Quen biết các đường lối tôi. Lời nói chưa ở trên lưỡi tôi, Ngài đã biết tất cả. Đó là cái biết mà không một nhà tư tưởng nào dám xác nhận là đã từng trải, đã kinh nghiệm. Chúa biết tôi. Các nhà khoa học tìm ra rằng đứa bé đến một lúc biết nó là ai, nhưng cái biết đó rất giới hạn. Đó chỉ là cái biết phân biệt mình với người khác mà thôi. Nhưng Chúa biết rõ từng con người một. Chúa biết rõ danh tánh mỗi anh chị em. Chúa biết rõ cách sống của mỗi người, tính tốt, tính xấu, thói quen. Nhưng quan trọng hơn cả là Chúa biết tư duy của mỗi chúng ta. Mỗi ý nghĩ trong đầu tôi, Chúa đều biết rõ. Nghĩ như vậy thật đáng sợ. Vì mỗi lần tôi ghét, tôi muốn làm hại một người nào, Chúa đều biết. Mỗi lần tôi tham lam, thèm muốn những điều nhơ bẩn, trái phép, Chúa cũng biết. Tôi có cách nào thoát ra khỏi cái biết sâu sắc của Chúa hay không? Xin nói rõ, không ai thoát khỏi mắt Chúa và không ai thoát khỏi ngày mà mỗi tư tưởng phải đem ra báo cáo trước mặt Chúa. Tôi rất sợ người khác biết ý nghĩ, tư duy của tôi. Nhưng khi nghĩ đến Chúa biết rõ từng tư tưởng ý nghĩ của tôi và của mọi người, tôi lo sợ vô cùng. Tôi cũng nghĩ rằng nếu Chúa không thương và không tha thứ, thì chắc chắn Chúa đã trừng phạt tôi từ lâu rồi. Bạn thân mến, bạn có sợ Chúa biết tư duy, ý định của mình hay không? Bạn hãy đến với Chúa và xin Chúa hướng dẫn tư duy, ý định của mình. Nhưng trước hết bạn cần được Chúa tha thứ mọi tội lỗi đã. Sau đó bạn sẽ sống trong một mối tâm giao với Chúa. Và bạn không còn bận tâm không biết Chúa có trừng phạt bạn nữa hay không. Vì tình thương của Chúa, Ngài sẽ cho bạn được hưởng hạnh phúc, chứ không mang tai ách. Muốn tư tưởng trong sạch, hay làm đầy tư tưởng bằng thanh khiết của Thiên Chúa, hãy đến với Thiên Chúa để bắt đầu những ngày tươi đẹp trong tương giao với Thiên Chúa.